Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Cái hiện nay nó có hai cái vấn đề nổi lên, một là vừa rồi hàng giả. Thì ngay trước của cái thuế này thì những cái đơn vị gần như là liên hiệp về cấm đơn hàng giả là phải đóng và sợ. Và bây giờ thêm cái thuế nữa, hai cái nó gộp lại. Và cái thuế thì hiện nay không có gì thay đổi về thuế xuất cả.
Vâng.
Vẫn là kinh doanh bán hàng bán lẻ thì 1,5% trên doanh thu, đúng không ạ?
Vâng.
Và còn ăn uống thì 4,5% doanh thu. Có đổi gì đâu.
Vâng.
Nhưng bây giờ họ tránh hoặc không muốn. Cái thứ nhất họ nghĩ rằng là họ nghĩ như vậy là thuế tăng, nhưng thực sự nếu như nói thuế tăng thì lâu nay là họ không có thuế à? Mình hiểu đó như thế. Và như vậy họ chưa hiểu. Vậy thì mình nên cân nhắc là mình thực hiện chấp hành cái nghĩa vụ thuế cho đất nước.
Và
nếu như mình không tuân thủ và tránh thì dẫn đến là gì? Là trốn thuế, là né thuế. Và từ đó nó dẫn đến cái cơ quan thuế vào thanh tra kiểm tra.
Và
trường hợp nghiêm trọng, ngoài cái vấn đề truy thu thuế, rồi lại là truy nộp tiền phạt, cảnh sát điều tra vân mai, chắc chắn cái tiền thuế từ cả 100 triệu đồng trở lên là tội trốn thuế rồi, thì gần như bị cả. Và như vậy tự nhiên nó sẽ rất là nặng nề.
Vâng.
Cho nên mọi người cũng nên tuân thủ. Tuy nhiên thì cơ quan thuế cũng phải là, một là phải tuyên truyền cho người ta.
Vâng.
Hai nữa là những cái hướng dẫn về hóa đơn chứng từ phải hướng dẫn rất là cặn kẽ và phải phù hợp với tình hình thực tế, với từng điều kiện một.
Vâng, đúng.
Ví dụ như cái người mà có mở siêu thị nó khác, bán thuốc nó khác, nha khoa nó khác, spa nó khác.
Vâng.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ từ bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, đọc tắt là VTCA, trước tình trạng nhiều hộ kinh doanh, tiểu thương đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động hay tìm cách lách luật trong chính sách thuế mới. Các chuyên gia nhận định điều này xảy ra trên diện rộng cho thấy cả người nộp thuế lẫn cơ quan quản lý đều chưa sẵn sàng và cần điều chỉnh lộ trình phù hợp hơn. Thông tin chi tiết, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Bà Nguyễn Thị Cúc cho biết, ngay trước thời điểm chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2025, đã xuất hiện hiện tượng tiểu thương đóng cửa kinh doanh. Vì cơ quan chức năng đồng thời siết chặt kiểm tra chống hàng giả, hàng kém chất lượng và triển khai chính sách thuế mới đã khiến xu hướng này lan rộng hơn. Theo bà, nhiều hộ kinh doanh hiện nay có tâm lý e ngại hoặc tìm cách né tránh việc nộp thuế vì lầm tưởng rằng mức thuế mới tăng lên quá cao. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Mức thuế xuất hiện nay được giữ 1,5% trên doanh thu đối với hoạt động bán lẻ hàng hóa và 4,5% đối với kinh doanh ăn uống. Chuyên gia cho biết tỷ suất thuế phải nộp không thay đổi, chỉ khác là các hộ sẽ phải kê khai và khai trên doanh thu thực tế. Nếu ai đó cho rằng thuế đang tăng mạnh thì có thể do từ trước đến nay họ chưa nộp thuế đúng với thực tế doanh thu. Cùng trao đổi về vấn đề, ông Nguyễn Ngọc Tú, nguyên Vụ trưởng Tổng cục Thuế, nguyên Tổng biên tập tạp chí Thuế, hiện là giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ cho rằng, nếu hiện nay khâu thiết kế và triển khai chính sách không hiệu quả, thì việc chấm dứt thuế khoáng đối với cả 5 triệu hộ kinh doanh trong năm 2026 sẽ khó hơn nữa. Đi vào phân tích, ông Tú chỉ ra 3 nguyên nhân khiến hộ kinh doanh dè dặt với chính sách thuế mới. Thứ nhất, tâm lý e ngại khi phải khai báo doanh thu thực tế. Trước đây, nhiều hộ kinh doanh kê khai doanh thu thấp để được áp dụng thuế khoáng, nhờ đó mức đóng thuế nhẹ hơn. Với việc triển khai hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với cơ quan thuế thông qua máy tính tiền, doanh thu thực sẽ được ghi nhận đầy đủ và minh bạch, khiến số thuế phải nộp tăng đáng kể. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận và thu nhập, dẫn đến tâm lý lo ngại, phản ứng tiêu cực. Thứ hai, lo sợ cạnh tranh không lành mạnh. Nhiều hộ kinh doanh trung thực lo lắng rằng, nếu họ kê khai đầy đủ và nộp thuế đúng quy định, trong khi các đối thủ xung quanh vẫn né được thuế hoặc kê khai thấp hơn, họ sẽ rơi vào thế bất lợi, bị giảm khả năng cạnh tranh về giá. Thứ ba, thiếu kiến thức và sự chuẩn bị về công nghệ cũng như pháp lý. Một bộ phận không nhỏ các hộ kinh doanh cá thể vẫn còn lúng túng với các khái niệm mới như hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Họ e ngại rủi ro, chi phí phát sinh và những yêu cầu kỹ thuật vượt quá khả năng hiện tại. Qua đó, ông Tú nhấn mạnh.
Thực ra cái đợt này mình làm gọi là chủ trương nhà nước là không phải là tăng thu ngân sách, không tăng thuế, chủ tiêu thế mà muốn để gọi là muốn xây dựng một nền kinh tế số. Nó đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng bộ từ kinh tế số là nhà nước làm rồi, hành chính làm rồi, đúng không? Doanh nghiệp làm rồi, đúng không? Chỉ khối hộ kinh doanh thôi, tư nhân, hộ kinh doanh là cái hộ cá thể nó chưa làm. thì nó không đồng bộ được, nó hỏng cái môi trường thể chế, nó nâng cao tính minh bạch trong 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 quản lý tài chính, quản lý nhà nước và công bằng đấy, công bằng nghĩa như thế đó. Thế thì đấy, mục tiêu nó khác. Thế thì không phải là mục tiêu là để tăng thu ngân sách, để tăng thuế đó.
Theo ông Tú, có một quan niệm sai lầm khá phổ biến hiện nay là việc nhiều hộ kinh doanh cho rằng có thể cộng thêm tiền thuế vào giá bán khi khách hàng thanh toán qua chuyển khoản. Ví dụ, một tô phở giá 50.000 đồng nhưng khi khách chuyển khoản thì bị yêu cầu thanh toán 55.000 đồng. Điều này hoàn toàn sai, bởi hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp, không được tách thuế đầu ra như doanh nghiệp áp dụng khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, giá bán do hộ kinh doanh công bố đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Nhiều hộ kinh doanh còn cho rằng mình cần hóa đơn đầu vào để xuất hóa đơn đầu ra, nhưng thực tế, với phương pháp tính thuế trực tiếp theo tỷ lệ cố định, 1,5-10% tùy ngành, việc khấu trừ thuế đầu vào là không bắt buộc. Tuy nhiên, theo ông Tú cho rằng, việc thiếu hóa đơn đầu vào vẫn tiềm ẩn rủi ro pháp lý, đặc biệt trong kiểm soát nguồn gốc hàng hóa không được khấu trừ đầu vào. Do vậy, cần khuyến khích hộ kinh doanh đòi hỏi hóa đơn mỗi khi mua hàng và nhận cung cấp dịch vụ. Nêu giải pháp với ngành thuế, bà Nguyễn Thị Cúc kiến nghị cơ quan quản lý cần tập trung tuyên truyền để người dân hiểu đúng bản chất chính sách và biết cách thực thu, tuân thủ. Nhiều hộ kinh doanh sẵn sàng chấp hành nhưng họ không biết bắt đầu từ đâu, cần hướng dẫn cụ thể, sát với thực tế từng mô hình kinh doanh. Theo bà, việc triển khai, hướng dẫn về hóa đơn điện tử hay phần mềm kết nối phải phù hợp với từng điều kiện cụ thể, không thể đồng nhất người mở siêu thị, phòng khám nha khoa hay nhà thuốc với các tiểu thương nhỏ lẻ ở chợ truyền thống hoặc các hộ nông dân. Bà kiến nghị, với những trường hợp lâu nay nộp thuế thấp khi khai doanh thu thì thuế tăng, thì cơ quan thuế cũng không nên quay lại truy thu giai đoạn trước nữa. Có như vậy mới khuyến khích tự giác từ hộ kinh doanh, người dân. Mục tiêu là để các hộ kinh doanh tự giác nộp thuế dần từ thời điểm sau này, vì nếu truy thu ngay lập tức sẽ khiến họ sợ. Trước băn khoăn của nhiều hộ kinh doanh rằng hàng hóa trước đây mua bán không có hóa đơn thì xử lý thế nào, bà Cúc làm rõ, hóa đơn đầu vào cần được tính từ thời điểm ngày 1 tháng 6 năm 2025 trở đi, không nên truy lại thời gian trước đó. Tuy nhiên, nếu phát hiện các hành vi buôn lậu, sử dụng hóa đơn giả thì vẫn xử lý theo quy định pháp luật như bình thường. Riêng với các mặt hàng như 100 trứng, con lợn, con gà, bà Cúc cho biết chỉ cần bản kê và chứng từ thông thường là đủ, không bắt buộc phải có hóa đơn. Ông Nguyễn Ngọc Tú cũng lưu ý mức thuế khoán 1,5% doanh thu hiện nay có thể hợp lý với các nhà bán lẻ có lợi nhuận cao, nhưng lại quá sức đối với những người bán buôn. Ví dụ tiểu thương tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội, Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh vốn có doanh thu cao nhưng biên lợi nhuận rất thấp. Áp dụng mức thuế cố định như nhau có thể tạo gánh nặng không tương xứng, khiến họ nản lòng trong việc kê khai trung thực. Vì thế, cần rà soát thiết kế mức thuế cố định trên doanh thu phù hợp với từng loại hình kinh doanh. Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, ông Hoàng Bảo Ngọc, giám đốc kinh doanh công ty cổ phần công nghệ StarOn, cho rằng cần chính sách tạo cú hích cho hộ kinh doanh chuyển đổi. Theo ông, các hộ kinh doanh ở Việt Nam phần lớn là những người nhiều tuổi, trình độ quản lý chưa được tốt, đều quen với phương pháp quản lý thủ công như bán hàng, ghi nợ, kiểm đếm hàng hóa, chi lương cho nhân viên. Để hộ kinh doanh có thể chuyển đổi được phương thức kê khai thuế theo đúng quy định của ngành thuế, cần có lộ trình chuyển đổi rõ ràng, bắt đầu từ những việc cơ bản như ứng dụng phần mềm bán hàng để quản lý tốt hơn. Muốn hộ kinh doanh không phải lo lắng quá nhiều đến những quy định từ xuất hóa đơn điện tử, chữ ký số, sổ sách kế toán, Chính phủ, cơ quan thuế đến các đơn vị cung cấp giải pháp cần phải cung cấp đầy đủ một bộ giải pháp hợp nhất, dễ dàng sử dụng. Ngoài ra, nếu nhà nước đứng ra làm trung tâm hỗ trợ một phần chi phí cho các hộ kinh doanh cũng là một cú hích lớn để giúp họ chuyển đổi. Sẽ có nhiều việc như nhập hàng, theo dõi được cửa hàng mình có bao nhiêu sản phẩm, giá nhập, giá bán hàng, in hóa đơn. Nếu không in có thể tiềm ẩn nguy cơ bị gian lận, theo dõi tồn kho, công nợ, lãi lỗ từng sản phẩm. Với cách quản lý truyền thống hiện nay, có nhiều hộ kinh doanh hết hàng hoặc hàng hết hạn sử dụng cũng không hay biết, đến lúc khách hỏi mới đi tìm. Ngoài ra, một vấn đề nan giải đối với các cửa hàng bán lẻ ở các vùng sâu, vùng xa, bán cho nợ nhưng không ghi chép để rồi thất thoát rất nhiều. Từ những cơ sở dữ liệu trên, bước tiếp theo sẽ đồng bộ các dữ liệu này để tạo lập các sổ sách kế toán theo chế độ thông tư 88 áp dụng đối với hộ kinh doanh. Cuối tháng hoặc cuối quý, hộ kinh doanh chỉ cần rà soát lại một lần nữa, rồi nhấn nút gửi báo cáo lên cơ quan thuế và hệ thống sẽ tự động gửi dữ liệu đó lên các cổng tiếp nhận của cơ quan thuế. Thực tế, nhiều hộ kinh doanh hiện vẫn tìm cách né thuế thông qua các thủ thuật như từ chối thanh toán chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt hoặc nhập nội dung chuyển khoản sai lệch như tiền mừng sinh nhật, quà tặng, tiết kiệm để tránh bị truy thu. Một số chỉ xuất hóa đơn khi khách hàng yêu cầu rõ ràng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo những hành vi này tiềm ẩn rủi ro lớn. Việc trốn thuế dù với số tiền nhỏ cũng có thể tích lũy thành con số lớn theo thời gian. Nếu số tiền trốn thuế vượt quá 100 triệu đồng, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự. Ngoài ra, không xuất hóa đơn đúng quy định có thể bị phạt 5-10 triệu đồng với cá nhân và 10-20 triệu đồng đối với tổ chức. Bà Nguyễn Thị Cúc nhấn mạnh, là công dân, mỗi người đều có nghĩa vụ nộp thuế. Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện sự văn minh và góp phần xây dựng đất nước. Bà chia sẻ, mức thuế không quá lớn, hộ kinh doanh nên nghiêm túc thực hiện, đồng thời tránh những rủi ro pháp lý đáng tiếc nếu cố tình trốn thuế, né thuế. Đồng thời cũng cảnh báo trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, ngoài việc bị truy thu thuế và nộp phạt hành chính, nếu số tiền trốn thuế vượt 100 triệu đồng, có thể bị xử lý hình sự và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, rất đáng tiếc. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.